Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp âm của website phatam.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Tu là giác ngộ khổ đau do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Long Thành. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đó là bốn hình thái cắt thật đối với mọi người chúng ta. nhưng mà có những người thắc mắc tới với thầy, có những người đâu có già có bệnh mà cũng chết vậy, đúng không? Như vậy thì đó với tất cả những người mà thân là con người ta cũng mất thân già mà chết, nhưng mà các vị thấy là có những người đâu có bệnh mà còn đi qua đời, đúng không? Chúng ta nhận xét bộ nên là người ta nào có các kỳ lực khác không bệnh, và có những khi chúng ta thấy cũng có những người đâu có già đâu. Nhưng mà chúng ta nói vậy á, dù chưa đúng nhưng mà chưa phải. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật ở đây không phải ám chỉ cho riêng một con người nào, mà Đức Phật có kiếp sống nhân sinh, tất cả mọi người đều trải qua sinh lão bệnh tử, và cái căn bản nhất gọi là sinh tử. Vì vậy chúng ta thấy có những người không bệnh không già, nhưng mà họ bị chết, nhưng vẫn nằm trong dòng sinh tử, hay là họ có cái khỏi dòng sinh tử hả? Vẫn nằm trong dòng sinh tử. Như vậy sinh già bệnh chết là điểm chung trong nguyên tắc của bất cứ một con người, chỉ chung cho nhân sinh, không riêng gì ai. Tất cả là con người là có sự sống trên cuộc đời này thì có sinh thì phải có tử, dầu chúng ta có lão hay không lão, hay là chúng ta có bệnh không bệnh thì chẳng có nguyên tắc này. Đó là những điều căn bản. Và bốn hình thái con khổ tiếp theo mà chúng ta được biết đó là gì? Đó là một cái gì? Ái nghiệp, ái nghiệp liên khổ. Nhắc từ đầu thì sao mới đến này? Bởi vì nữa cầu có khắc khổ, bởi vì nữa, bởi vì nữa tôi quên rồi, qua khắc khổ mọi khổ đó là cái gì nữa? Đủ nó có thi thành khổ. Như vậy về mặt căn bản là bốn cái khổ, và thêm bốn hình thái khổ nữa, tức là những cái hình thái đau khổ xung quanh của con người, đó là cầu bất đắc, ái nghiệp ly, quá khắc hội và ngũ uẩn chi hạnh. Đó là những điều mà chúng ta thấy rất là căn bản trong kiếp người và chúng ta phải tìm hiểu về tâm lão bệnh tử hay là tám khổ này. Các cái bậc tiền bối hay là các vị đi học nhiều khóa khác quý thầy trình bày đó đầy đủ rồi. Hôm nay chúng tôi muốn sơ lược để làm một tiêu đề nhận nhập cho nội dung chúng tôi cần trình bày với các vị hôm nay mà thôi. Đó. Xin thưa các vị, trước hết là chúng ta biết là ái nghiệp liên khổ. Ái nghiệp liên khổ là sao? Là thương yêu mà chi liệt là khổ. Ở đây có ai bao giờ đã khổ về sự thương yêu chi liệt chưa? Có chưa? Dường như trong đời chúng ta ai cũng đã có lần liên quan. Trong vấn đề ái nghiệp này có nhiều lắm, tình cha mẹ anh em và tình ái, tức là tình yêu giữa nam nữ. Nói chung về mặt cảm tình của con người, về mặt tình cảm của con người, thương yêu chia lìa là khổ. Chúng ta thương yêu với cha mẹ chia lìa có khổ không hả? Mỗi lần mẹ mở qua đời rồi mới trời cao xa thẳm, có nghe rõ lời thương từ trong gian các bụi thương đã gì đã mất mẹ rồi. Vâng, biết là bao nhiêu thơ đứt ruột để nói cho nỗi lòng của những người con khi xa xa các mẹ. Có những khi không phải vì thân tử mà vì xa cách, vì ngăn cách ở quốc gia này quốc gia khác thôi, chúng ta cũng cảm thấy nhớ thương vô cùng, muốn đi mà thân tử là sự ra đi không bao giờ trở lại. Cho nên những cái điều đó cho các vị biết, và một trong những cái tính chất đau khổ đối với tất cả mọi con người mà quan trọng Đức Phật cũng nhấn mạnh, đó là gì? Đó là vấn đề đau khổ ái tình. Đau khổ ái tình, những điều mà chúng ta thấy rằng trên cuộc đời này giữa nam và nữ chả là cái biết gì nhau cả, nhưng mà khi họ đã có cảm tình thì họ sẽ chấp nhận sống chết gì nhau, họ chấp nhận hy sinh cho nhau, và đôi khi chia lìa họ đã thấy khổ. Điều này Đức Phật đã nói trong một đoạn tiên trung bộ, mà tôi nhớ là Đức Phật nói để cảnh báo vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Tạng Thị. Đức Phật kể lại tình ý giữa vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Tạng Thị, đó là một đôi tiên ở trong vùng Đức Sơn chia đi nhau thật sự rất là thân thiết và không thể bao giờ chia xa được. Cho nên có một giai đoạn cắt trở giữa cô thiên này thì sự đau khổ của cô thiên chăn chặt mà trong một đoạn kinh Đức Phật chỉ thả lại cơ bản cho các vị muốn cứu ta gần 7.000 năm chỉ thiếu ba từ khi chẳng biết phải chia xa tin yêu ta đã sầu như biển dằn dặn tưởng chừng nửa tiếng qua chỉ qua ngoài thôi mà tưởng là nửa tiếng đúng không? Như vậy sự đợi chờ trong lâu nhất là trong lâu người yêu các khoảng cách của thời gian chúng ta thấy lâu vô cùng lâu lắm và thế còn là cảnh báo vua Ma Tư Nặc và hoàng hậu Mạc Đề khi hai người có một sự xích mích không hài hòa nhau. Thế bạn đã nói rằng tình thiết giữa hai người đã từng tha thiết như nhau như vậy thì hôm nay không gì bất cứ một lý do nào mà chúng ta cố gắng để làm để chúng ta đau khổ đôi khi vì quá khứ mà chúng ta làm đau khổ. Thật sự trong cuộc sống này đó là một việc xảy ra rất thường, chúng ta thương nhau mới làm để đau khổ có không? Mà ta nói câu gì nhỉ? Thương nhau lắm, cắn nhà nào cũng vậy. Người ta nói như vậy các vị hiểu gì không? Ví dụ á, mình đi ra ngoài, người ta nói nặng nói nhẹ mình, nói nhiều mà lại chỉ trích mình á, đôi khi mình không có buồn, không có giận, có khăn là thích thôi, phải không? Nhưng mà về nhà người thương của mình, người thương nhất á, mà nói một lời, chúng ta đau, phải không? Từ từ chúng ta giận cũng là niềm tin chúng ta thương quá quá giận, tại vì thương quá là bổ câu vậy chúng ta không tự tự nổi chúng ta giận, cho nên vì vậy mà cho nên Đức Phật mới nói là ái thì tiên bộ thương nhau mà chia lìa là khổ, đó là sự thật trên cuộc đời chúng ta phải thấy. Rồi còn có cách khổ, còn có cách là bước lên không thành khổ. Có một trong cuộc sống này mỗi một người ai cũng có bước lên, người mơ về danh, người mơ về lợi, người mơ về tài, người mơ về sắc, tức là ai cũng có ước mơ. Nhưng mà các vị thấy rằng chính bản thân của chính mình tự kinh nghiệm mình ước mơ tất cả đều thành hết không? Vậy thì trong cuộc sống này có cái ước mơ thành mà có cái ước mơ không thành, như vậy khi ước mơ thành thì chúng ta vui đúng không? Nhưng mà cái ước mơ không thành thì sao? Thì chúng ta khổ. Như vậy vì chúng ta mơ ước không thành mà phần lớn trong cuộc đời tôi cảm nhận thấy phần lớn là chúng ta ước mơ không thành. Và điều đó Đức Phật đã nói rằng đó là cầu bất đắc khổ. Ví dụ các học sinh cũng vậy, ước mơ thi đậu mà thi được thì sao? Thì khổ. Ở điều này tôi muốn nói để các vị thấy, tôi đưa ra một tiền đề để rồi chúng ta cùng lý giải thế nào về nhận định của Đức Phật về chữ khổ và cái cách chúng ta ứng xử với chữ khổ. Tiếp theo là làm gì? Quán sát hội khổ. Quán sát hội là gì? Quán là gì? Quán là ghét nhau đúng không? Giận nhau. Quán sát hội khổ tức là quán giận ghét nhau mà gặp nhau là đau khổ. Chúng ta cũng vậy. Trong cuộc sống này chúng ta thù hằn với ai, giận dỗi với ai mà chúng ta đấu nào, chúng ta có mình có tự nhiên không? Như chẳng hạn cô anh với cô em mới cãi lộn nhau, cái tình cờ đi trên một đám cưới là đi chùa, cái đấu hằn nhau là sao? Là một cái chó cái mèo gì đâu nhá, đúng không? Tại sao chúng ta lại cái chó cái mèo mà người đó chả cần gì phí gì cả? Là chúng ta là sao? Không can đảm để nhìn nhau, phải không? Ngại quá thì cũng được. Thế đó là sự thật. Khi chúng ta giận nhau quá rồi, bây giờ muốn có bất đắc dĩ mà đi đâu có tình cờ mà phải đấu nhìn nhau đó, thì ánh mắt chúng ta không thể nào là nhìn người đó với cái cảm giác từ ái thương yêu được đó. Mà chúng ta phải nói từ hôm nay cũng trời mưa ra cái là bộ nhìn hơn. Đây là bộ nhìn nhắc, nhắc cái gì là bộ nhớ nhớ để cho người ta đi qua, tức là tránh cái một cái ánh mắt nhìn mà chúng ta không thích. Cho nên giận nhau là phiền não khổ. và có biết những điều đó, các vị họ là những người đã tình cảm nhau, giận nhau mà sống chung nhà, thì biết mà tôi nghĩ không cần hỏi, tất cả chúng ta nhiều như cũng có những người tình cảm như thế, phải không? Khi giận nhau rồi có đủ can đảm để có gì với nhau không? Đó là sự thật. Và nếu mà gặp nhau mà gặp kẻ thù thì sao? Như ngăn đăng nhà mặt, giống như mình nói thì thề là tao gặp thằng đó là thấy đồng chí đó, thế là thấy đồng tứ sổ đó, có nghĩa là không đủ can đảm nhận nhục, nhận nhịn, không đủ can đảm từng ngày để bao nhiêu hành vi xóa đi một hận thù. Cho nên Đức Phật cho đó cũng là một dạng đau khổ nữa, đó là quán tác khổ khổ. Và thứ ba, thứ tư là cái khổ cuối cùng của thánh khổ đó là gì? Ngũ ẩn xí thiện thành khổ. Ngũ ẩn là chỉ cho cơ thể vật lý và tâm lý hồn. Cơ thể vật lý là chỉ cho sắc, ngũ ẩn bao gồm sắc, bởi vì là thọ, tưởng, hành, bởi vì thức. Như vậy sắc là chỉ cho cơ thể vật vật lý, thọ tưởng hành thức là chỉ cho gì? Chỉ cho tâm, tâm lý. Thọ là sự cảm nhận của mình, là buồn vui nóng lạnh vân vân. Tưởng là những cái ký ức của mình, ước mơ vân vân, tức là những trạng thái tâm lý thân giảm đau khổ và trạng thái cơ thể vật lý đau khổ. Đó là khi mình ngủ ở trí thành khổ, chúng ta xem nó có phải không? Cơ thể mình có thay đổi, nó có lạnh, có thường không? Có. Rồi về mặt tâm lý chúng ta có phải là vui buồn là đầu không? Có. Tức là tâm lý ta nói chứ phải là vô thường. Chính cái vô thường đó là tức là gọi là khổ. Như vậy chúng ta tự trắc nghiệm biết bản thân mình, trong một tiếng nửa tiếng, trong một phút hai phút thôi mà tâm lý chúng ta sanh gì được phút buồn vui là đầu. Nhiều khi nói có vui đó, cái là chụp đã buồn đó, mới được cho tiền đó, cái chuyện biết đâu nó không có chạy liền, đúng không? Cái là chúng ta sanh gì. Và cũng phải nói là nguyên nhân đưa đến sự khổ này là trong vấn đề căn bản nhất chúng ta cần để một thuật ngữ, đó là vô minh các kiến mà vô minh là do chúng ta không nhận thức đúng đó, dính mắt tất cả các sự kiện này. Và tôi nói đây nhất là những người lớn, sự buồn đau các vị không phải là sự buồn đau thực tế, mà đôi khi phần lớn 90% chúng ta buồn đau là do gì? Do chúng ta tưởng tượng mà ra. Các vị nghiền ngẫm lại tôi đúng không? Có những khi cái nỗi giận 30 năm, tôi nói thiệt thì thầy, tôi nhớ cái chuyện này 30 năm rồi, mỗi lần nhớ đến là tôi đau khổ vô cùng. Có những lần chúng ta nhớ đến những cái quá khứ chúng ta rơi nước mắt, nhưng mà chúng ta không bỏ được, mà chúng ta thấy rằng những kiếp của mình có thật không? Kiếp là chúng ta nhớ đến những thời quá khứ như thế nào đó có thật không? Không. Mà chúng ta chắc biết rõ là nó không thật, mà chúng ta có khổ không? Khổ. Như vậy có phải là do chúng ta luôn nên chắc trước không? Đó là sự thật. Để thấy sự thật điều này, để cho các vị một cái ví dụ. Ví dụ này chúng ta được đọc trong một bộ sách tư liệu của cô thầy nhé, là cái nấm kẹo. Nấm kẹo phải là nấm kẹo của tịnh độ Quảng Pháp đâu nghe, nấm kẹo cá. Thì chuyện kể như thế này, có một cái gia đình nọ, bà mẹ có một đứa con bé đã tên là bé Tí, và còn một 2-3 tuổi gì đó. Thì một hôm mẹ nó đi chợ về mua cho bé Tí một củ kẹo. Thì chúng ta thấy thường thường cái củ kẹo thì sao? Ở dưới thì to đúng không? Ở trên miệng thì sao? Thì phần lớn là trên miệng nhỏ hơn là cái đá. Thì mẹ về sau cho bé Tí một củ kẹo và bé Tí mừng quá mới lấy củ kẹo mở mắt ra. Và bé Tí làm gì? Thọt tay vô hốt nắm tay một nắm kẹo. Thì khi mẹ trao cho bé Tí một nắm kẹo rồi, mẹ nghĩ rằng bé Tí sẽ rất vui với cái củ kẹo này. Nhưng mà không ngờ mẹ kia ra làm sao chưa được bao lâu thì nghe tiếng khóc của bé Tí, khóc lên tức là giận tức, khóc thì giận tức. Mẹ không hiểu chuyện gì, mẹ mới chạy lên nhìn thử cho con cái gì gì xảy ra. Thì gì xảy ra các vị? điều xảy ra không phải là do mắt cổ kẹo. Đúng rồi. Cái điều xảy ra là lá cổ mắt kẹo này xuất ra trong đường cổ cái mũi kẹo. Và cứ tưởng càng cố mà rút ra thì sao? Thì càng đau. Đau thì càng tức, mà càng đau thì khóc, khóc càng tức. Thì mẹ thấy cái tình trạng cầu mẹ để thấy ra là do con mắt kẹo đó này rút ra không được. Người cứu được mắc kẹt cao là khóc. Cho nên mẹ nói rằng con có thấy tham gia hôn, nó giả ngủ, nó muốn chạy cứu mắc kẹt ra mà nó buồn. Cái cảm giác là cũng ta sợ. Cho nên biết rằng là mình bị mắc kẹt cao, nhưng mà buồn cuối cùng mẹ mới giải là sợ vì con ấy tham gia hôn được là do con cảm mắc kẹt rồi. Quá lớn cho nên con không lấy ra khỏi cái gì này. Bây giờ con chỉ cần buông ra khỏi cái kẹt, buông tay, buông nắm kẹt ra thì con sẽ lấy tay ra được dễ dàng. Thì cuối cùng bé lấy cái buông nắm kẹt ra và lấy tay ra dễ dàng. Thì các vị thấy các vị có người thì bé lấy không? Các vị có nghe tiếng thở không? Có không? Ai nói bé tiếng thở là đưa tay lên thôi. Thật tình ai nói bé tiếng thở? Sao vậy? Sao bé đưa lên? Cho nên ai mà dặn dặn nói ghé tiếng cờ thì có nghĩa là chúng ta ai dặn dặn nói với mình đấy. Thân tình xin lỗi tất cả các vị cao niên lạc nữ ở đây, các vị có thấy những cái điều đó mình có phản diện chút nào để ghé tí không? Các vị có thấy mình có phản diện không? Thân tình mặc dù đó là nói ghé tí, nhưng mà dường như tất cả chúng ta đều có em ấy ở trong lòng. Đó là sự thật. Tôi nói này là tôi nói mà tôi xin lỗi trước, nhất là xin lỗi với thầy tôi. Ngày xưa thật tình tôi cũng có lỗi. Tức là khi làm một việc gì đó tôi có cái ý là muốn làm mới. Sư phụ thì không thích, muốn giữ như vậy cho đỡ sao đỡ tốt. Thì đôi khi tôi cũng lỡ lời cho nó một câu: thầy tổ đồ sĩ. Thật tình tôi nói một cách là mình không nghĩ điều đó là một sự tổn thương vô tình. Nhưng mà thầy tôi rất buồn về nó đó. Buồn nhưng mà sau này không nói ra. Nhưng mà sau này mỗi lần mà tôi thưa thầy để làm gì gì đó thì thầy nói là thầy khổ lỗ sĩ. Như vậy cho nên tôi thấy rằng năm năm sau, bảy năm sau mà những lần tôi cơ hội những gì gì thưa thầy chị này tôi rất làm dễ dàng thầy nghĩ sao thì thầy tôi cũng nói là thầy tổ đỗ sĩ cho một con này. Cho nên có những điều tôi thấy là thầy cũng nhớ đâu đó mà không chắc không vỡ, nhưng mà có nghĩa là thầy ngừng thôi. Vậy thì tôi nghĩ rằng đến sân thật cha mẹ ông bà của các gia đình cũng vậy, có những điều làm lỗi của đứa con thở nào đó. Nhưng mà ta đã được cải thiện, nó hoàn lương. Nhưng mà đôi khi ông bà cha mẹ cũng không nhắc đến cái gì bất thiện năm xưa của nó, mà để nhắc đến đôi khi buồn để đuổi để này kia, và đôi khi sự của mình làm tổn thương cho một đứa con của mình. Cho nên chúng ta thấy rằng đó là tất cả những cái điều chúng ta thấy có là do vô minh chấp trước của mình. Và nhiều người khác chúng ta cũng vậy, có những đôi vợ chồng chỉ vì một chuyện năm năm mười năm trước mà có khi lôi ra đem ra để mà cầu nhằn giữ giữ để mà làm tình làm tội với nhau mãi mãi như thế. Và những gì đó nó đã trở thành quá khứ rồi, không đáng làm gì nữa. Cho nên khi chúng ta phải tu học và phải khôn ngoan sáng suốt để làm chủ lấy chính mình và để hình thành trong nội tâm những gì ý của tư tưởng mình, để rồi mình biết rằng có những điều mình nghĩ, mình thấy mình nghĩ ra mình biết nó là tổn thương mình lắm, mình nghĩ ra mình thấy là đau khổ đó, nhưng mà không có bỏ, không có bỏ, không gan dạ để bỏ. Một cách thì thấy điều gì nó về nó đau đớn, nó xót xa, nhưng mà một điều gì nghe rồi các vị nghe sao không biết. Mà tôi có nói là phát cái câu gì đó, rất là hay, biết tốt, biết khổ đau, sao biết bỏ chẳng là nhờ pháp bảo chuyển nơi tâm tỉnh ngộ. Những cái đường tiếp biết rất rõ thì nó làm mình tổn thương, làm những người khác được tổn thương, nhưng mà cớ làm sao bỏ không được, nó kỳ vậy. Cho nên các vị thấy có những khi chúng ta cũng thấy là lấy nó để làm điều chúng ta rồi, làm điều chúng ta rồi. Có những nỗi khổ để làm chúng ta làm đề phòng nó kiếm rất tốt, có những nỗi khổ để làm chúng ta kinh nghiệm mà kiếm bước tu hành, có những nỗi khổ để làm chúng ta có một kinh nghiệm để suốt cuộc đời này ta không bao giờ nhắc lại nữa, tức là không bao giờ nhắc lại được nữa. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy nó diễn biến trên cái tâm lý, trong cả cái tâm lý của mỗi con người. Gì đó không đau khổ để tin là chất liệu, không buồn thương so với chuyện con người, cái đó cũng đúng. Cái đó đôi khi chúng ta cũng thấy là cái chất liệu của đau khổ để làm chúng ta vượt tiến là đúng, nhưng mà những đau khổ để làm chúng ta chậm tiến và làm chúng ta trùng bước hay là làm cho những người thân chúng ta phải buồn tủi thì điều đó chúng ta không nên. Cho nên cái chất liệu của đau khổ đây phải được chúng ta khôn ngoan để sử dụng, khôn ngoan sử dụng, không nên nhớ nó hay là không nên lấy nó để làm cái kiếm để làm cho mình phải bị gì nào dễ đẹp chúng ta đó. Để chúng ta phải bị quan ngoan với cuộc đời này, đó là điều chúng ta nên nhớ. Có một cái chuyện mà nói là không đau khổ cái kia là chất liệu, thì tôi nhớ có một chuyện rất lâu nằm trong một quyển sách cũ rồi, vì thế là tập đạo là khác. Nó có một cái ông già, ông đi chợ, ông mua một con ghế. Thì đến cái hàng ghế đó, nó có rất nhiều số và rất nhiều loại. Nhưng cuối cùng, ông thích một cái loại ghế, ông rất ưa, nhưng mà chẳng may là nó không vừa để đôi chân. Nhưng mà cái điện thoại của tôi cũng có thể mình mang được, cho nên ông mua đôi ghế đó, ông mang về. Thì trên đường về nhà, ông mang đôi ghế từ đó mua, ông trở về nhà. Thì điều gì xảy ra khác biệt, nếu đôi ghế chậm, đôi giúp chặt thì phần lớn là nó sẽ phòng và nó ăn rất là đau chân. Nhưng mà có lẽ bây giờ mình mới cho đôi giúp rồi đi nó đau quá mình lầu thì nó kỳ, đúng không? Ta thấy ông này bộ hơi đường tư hay sao có giúp một chiều mai, đúng không? Cho nên cuối cùng phải chấp nhận cái sự đau có cái đó ông anh về đến nhà. Thì sau khi ông anh về đến nhà rồi thì tới nhà thì ông mới mở được cái ra, thì cái cảm giác gì đầu tiên đối với ông đó là cảm giác thoải mái vô cùng, cái cảm giác mà thoải mái của đôi chân được tự do, không bị bó buộc và nó thoát ra khỏi cái phòng. Thì ông có vỡ lẽ ra một kinh nghiệm, ông nói ra thì đã là vậy. Cảm giác thoải mái này có được là do cái gì? Là do từ cảm giác bó chặt rồi làm ra. Cho nên kể từ ngày hôm đó lúc nào ông muốn mình được ăn vui, được thoải mái, được có cảm giác tăng lên thì sao? Thì sao? Ông bắt đầu mang đôi dép vô, nào mang đôi dép vô cho nó chặt, nó siết đi, để rồi siết đi xong ông mở ra để có được cảm giác thoải mái. Đó là người ta đang lấy chất liệu đau khổ, là lấy chất liệu đau khổ để làm vui, và đó cũng là cái nguyên tắc của con người. Sự thật trong cuộc đời này các vị thử nghĩ về mình, có phải suốt cuộc đời con người luôn lấy khổ làm vui không? Có phải vậy không? Suốt cuộc đời con người ai cũng lấy khổ làm vui cả, nhưng mà đã là một con người thì chúng ta không thể thoát được, không thể thoát được. Chúng ta thấy rằng uống rượu có vui, có vui không? Tôi không biết về cảm giác uống rượu thế nào, nhưng mà cái vị của rượu thì không thể dễ chịu. Nhưng mà người ta chấp nhận nó để người ta có cái hạnh phúc gì đó thì tôi không hiểu. Nhưng mà muốn có niềm vui, người ta phải bày ra một tiệc rượu, người ta phải uống đắng uống cay để người ta có niềm vui. Các vị uống được một ngày mùa, được hạnh phúc an vui của một ngày mùa, các vị phải đổ công lao 3 tháng như vậy, đúng không? Phải dập xương giải nắng, mà nhà ông nghe nói là ai lấy bát cơm đầy dẻo hơn một ngày thì sao? Đáng ra không hoàn. Như vậy có một cái đường kéo cơm ngon miệng ăn cao miệng, để chúng ta phải biết là biết bao nhiêu bồ tát phải độ. Cho nên cái nhà đau khổ cứ mấy như này, chịu đựng 90 ngày đau khổ như vậy, nhưng mà để được ngày vui là chỉ được có những ngày mùa thu hoạch. Nhưng mà có thu hoạch nào có thu hoạch thấp đúng không? Thu hoạch nào thì cũng có một chút phần an ủi, một chút thu hoạch thấp là chúng ta sẽ thấy rằng thất vọng vô cùng. Nhưng mà thất vọng thì thất vọng cũng phải cố cài cố gắng để mà có miếng ăn, để mà có cái mặt. Và tất cả mọi miếng ăn cái mặt trong cuộc đời này chúng ta đều phải có sự trả giá của nó. Cho nên ở đây trong cuộc sống sự thật trên cuộc đời lấy khổ làm vui, làm là vui. Và đó là tiền đề để ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như vậy. Nếu không có sự khổ này là không có sự giác ngộ. Các vị có đồng tình tôi không? Không có sự khổ trong cái cuộc đời này thì không có sự giác ngộ. Trước hết là không có sự giác ngộ của Đức Phật. Từ những nỗi khổ mà thực tế tôi đã nói với tất cả các vị về nỗi khổ hay là pháp khổ, tức là những nỗi khổ bản thân mình và những cái xung quanh mình, từ những cái đó cho nên mới có sự hiện thân của Đức Phật. Đức Phật giác ngộ cái gì là đi tu? Tất cả quý Phật tử, Đức Phật giác ngộ cái gì đi tu? Có phải Đức Phật giác ngộ sự khổ là đi tu không? Đúng là như thế. Đức Phật nhận chân được sự khổ của cuộc đời là đi tu. Vì Đức Phật ngày đầu tiên là những lễ hạ điện, Đức Phật thấy được lễ chúng sinh tương tàn tương sát với nhau, kẻ mặt thế tiến rồi đi dạo uống cửa thành. Đức Phật thấy điều gì xảy ra? Sanh lão bệnh tử, tất cả những điều đó nung nấu tâm gan của một người có chí chức trọng thượng sĩ, mà như quy cận trong bài thơ mà các vị la của Thanh Phương nung nấu tâm gan gò vỏ tráng đau đời có cứu được đời nhau. Tức là những nỗi khổ thực tế đó, cho nên khi mà Đức Phật thấy rồi, Đức Phật mới về xin phụ hoàng đi luôn, có phải không? Đức Phật thấy rõ, chứng kiến rõ từng cái đau khổ sanh già bệnh chết, từng cái đau khổ tương tàn tương sát với nhau, cho nên Đức Phật mới trở về sinh thần xin với phụ hoàng đi tu. Cái bản thân của Đức Phật là lúc đó là một vị thái tử, các vị thấy đau khổ chưa? Chưa. Bản thân của ngài còn mạnh khỏe cường tráng, sống trên dung tâm gọi là sống trong quyền quy thì không bao giờ có đau khổ. Cho nên chúng ta thấy rằng cái lòng từ của Đức Phật lớn lắm các vị, lòng từ của Đức Phật lớn lắm, cái sự hy sinh của Đức Phật lớn lắm. Hôm nay chúng ta có gạt đầu nản nề Đức Phật là một chuyện dĩ nhiên thôi. Một con người của Đức Phật là hy sinh tất cả những hạnh phúc của chính mình là vì đau khổ của trần gian, vì đau khổ của chúng sinh. Cái thật sự bản thân của Đức Phật lúc đó là một vị thái tử thì không thiếu bất cứ cái gì, và cũng sống trên nguyên cám dụ là thì thấy là một vị mặt đâu có thiếu đâu. Cho nên khi Đức Phật về xin với phụ hoàng là xin đi tu thì phụ hoàng có cho không? Nhất pháp phụ hoàng không cho, và điều này phụ hoàng chưa bao giờ nghĩ đến. Mặc dù ngày xưa khi đi ăn tất cả là đó thái tử rồi, thái tử là một con người tứ tưởng phu, nếu ở đời thì làm gì chuyện tư năm phương, còn nếu đi xuất gia thì sẽ thành vô thượng thánh đẳng nhân gian. Như vậy đức vua không bao giờ nghĩ thái tử sẽ bỏ tất cả những hạnh phúc của cuộc đời này mà sẽ đi tìm sự khổ hạnh. Bỏ những hạnh phúc này đi tìm sự khổ hạnh không phải vì lợi ích của bản thân mình, mà vì đau khổ của chúng sinh mà ngài đã từng chứng kiến. Cho nên khi mà xin với phụ hoàng đi tu, phụ hoàng con cho, phụ hoàng nói là con ơi, con là thái tử, con có thiếu cái gì đâu, bây giờ con muốn cái gì phụ hoàng sẽ cho con cái đó. Con sống trong kinh hạnh này là con là toàn tâm rồi, đi tu khổ hạnh này khi có được gì đâu, bây giờ con muốn cái gì đi con yêu cầu đi, phụ hoàng sẽ đáp ứng cho con tất cả những gì con muốn. Như vậy thái tử muốn cái gì? Bắt đầu là đừng trời, nếu phụ hoàng đáp ứng được bốn cái cầu của con thôi thì con sẽ ở lại cái thằng này làm gì? Làm thái tử và sau này kế vị ngôi vàng ngôi hoàng. Ông người này cứ nói ta được cái gì là cũng có thể giải quyết được đó. Thì thái độ bắt đầu tương tự nó nói: thưa phụ hoàng, phụ hoàng là làm sao cho con trẻ mãi không già được không? Đúng không? Ông vua bắt đầu tự yêu cầu cái gì bây giờ, yêu cầu tất cả cái gì của người ta vẫn yêu cầu trẻ mãi không già. Mình cũng đã từ trẻ mình đến già thì làm sao mà làm được? Cho nên đức vua lúc đó im lặng, rồi khẽ tự yêu cầu tiếp: thưa phụ hoàng, làm sao nữa? Làm sao cho con là mạnh mãi không đau được không? Cái gì đó phụ hoàng cũng lắc đầu. Rồi thứ ba là sao? Làm sao cho con sống hoài không chết được không? Ông Phật chết không? Chết, tất cả ai cũng phải chết. Tất cả rồi ai cũng còn lại nắm mồ xanh. Rồi cuối cùng là sao? Làm sao cho mọi người hết khổ? Của yêu cầu đó, Đức Chúa yên lặng. Bây giờ lúc đó thái tử yêu cầu Đức Vua trao cả trang sa này cho con đi, thì Đức Vua làm được không? Được. Nhưng mà một trong bốn yêu cầu thôi, chỉ cần một trong bốn yêu cầu thôi là phụ hoàng không thể giải quyết được. Vì vậy các vị thấy rằng những yêu cầu đó là những yêu cầu của những người khó biết rồi. Từ đó đến giờ người ta vẫn sanh, vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chết, và mọi người đều đau khổ triền miên. Nhưng mà chưa bao giờ chúng ta có một ý niệm này. Như vậy khi Đức Phật là còn là thái tử có ý niệm này để thể hiện một lòng từ bi vô cùng rộng lớn, thể hiện lòng từ bi hay câu nào các vị? Làm sao cho mọi người hết khổ, đúng không? Vì vậy các vị thấy tiền đề để có một đạo Phật là từ sự nhẫn chân sự khổ. Nhà Đức Phật ra đi cũng vì một cái duy nhất là tìm con đường thoát khổ cho mọi người trong cuộc đời này. Cho nên chúng ta phải biết mục đích tu hành của đạo Phật là để giải khổ, chứ không phải đi tu để được giàu có hay là để được thăng quan tiến chức. Tôi nói thật cái này có đó, các vị ở chùa Hoàng Pháp á, tình như sau của tôi giảng khoảng một tuần, đi vô giác ngộ gặp tôi thì có khoảng 10 vị như vậy. Thì có một vị tương thương sao các vị biết không? Nói thưa thầy, con thầy chỉ cái cách cho con tu làm sao cho con được giàu. Đó là sự thật, tôi nói thật. Đó là bây giờ cái gì cũng được mà thầy chỉ cái cách để con tu làm sao được giàu. Ở đây ai muốn tu được giàu hả? Nếu mà tu mà có tiền bây giờ có tu lắm mà. Từ ở ngoài chùa Pháp vô đây có tiền không? Có chứ. Bây giờ phải có tiền mới tu được á. Tôi khi câu hỏi người ta mình thấy vậy cái chí lý lắm á. Chí lý không? Chí lý. Tôi không có nghe được một bài pháp gì hết. Thật tình đó là những bức xúc của người Phật tử hiện nay. Mình nghĩ tu là để được giàu, tu là để được thăng quan tiến chức, tu là để con mình lúc nào cũng thi đậu, và vân vân, tu là để làm sao lúc nào mình cũng khỏe. Như vậy nếu những điều đó sự thật là tu để được những điều đó thì tôi nghĩ tu sẽ làm giàu ngày xưa hơn Đức Phật không có đi tu, phải không? Tại vì khi Đức Phật đi tu là đã bỏ hết tất cả những ngôi vị vàng bạc ngọc ngà châu báu rồi. Cho nên vị hiểu nhắm được mục đích của đạo Phật là gì và phải xét rằng mình đi tu là vì cái gì. Nếu các vị nào nói tu muốn tu để cầu được Phật gia hộ mà giàu thì tôi xin mời về cúng sạch, đúng không? Ở nơi đó tôi nghe là danh nghĩa của bà về làm ăn phát đạt, và tôi tin tưởng rằng những người nhà xung quanh núi Sam thì sẽ cắt cờ cao hơn Sài Gòn, cao thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Nhưng mà cái điều đó thì là một dấu hỏi để hỏi lại. Còn tôi nói là trường hợp thứ hai, nếu tôi là muốn giàu hay là muốn tham quan kiến thức thì điều đó sẽ những cái cách khác. Nhưng mà tôi nói thật, nói đi rồi nói lại, nói như vậy không có nghĩa là tu không được giàu, tu không được thăng quan tiến chức, không phải vậy đâu. Mặc dầu tu hành là bỏ hết tất cả những sự sản, và tu không vì mục đích làm giàu, và tu không vì mục đích thăng quan tiến chức, nhưng các vị không tu thì điều đó không thể xảy ra, đúng không? Đúng không? Các vị nên nhớ rằng khi chúng ta được có tiền và làm cho được có tiền, có phải cho chúng ta khôn hơn những người khác không? Phải không? Phải không? Người khác dường như trong cuộc đời này không ai khôn hơn ai cả. Nhưng mà sở dĩ mình làm ăn được là tôi khẳng định một điều, do mình có phước mà ra. Các vị có phước báo cho nên duyên làm lớn, các vị nghĩ các vị làm nó đúng thời và đúng lúc và phước báo đúng lúc để chỗ, cho nên các vị thành công. Người kia chưa chắc gì cũng hơn mình đâu. Nếu nói như vậy làm sao mà nói lừa phụ được bộ mạng, phải không? Có những người lừa phụ nhưng mà người ta cứ bay bay rồi người ta sống cho nhiều chuyện đầy đủ tốt rồi, cái phước báo người ta có. Cho nên các vị phải thấy rằng mặc dù tu mà cầu mong làm giàu là sai mục đích, cầu tu để cầu mong được danh vị thăng quan tiến chức là sai mục đích. Nhưng mà các vị biết rằng mặc dù không mong cầu, nhưng mà khi chúng ta có tu tập gieo hạt giống nào nó sẽ có kết quả như thế. Nếu các vị đã từng tu hành bổ thí trong nhiều đời nhiều kiếp và hôm nay tiếp tục, thì chúng ta các vị có cùng cho các vị là tôi muốn có tiền tiền nhiều, đó là sự thật. Đó là sự thật. Ở đây là tôi muốn nói cái điều để tôi trả lời với cái câu đó. Nếu tu mà để có nguyện vọng làm giàu thì cái đó nó xa với nguyện vọng của Đức Phật. Nhưng mà về căn cứ phước báo hữu lậu nhân thiên thì Đức Phật có dạy. Đức Phật có dạy gieo nhân sẽ có quả. Như vậy muốn có tiền, muốn làm giàu hạnh phúc thì hãy gieo nhân bố thí, gieo nhân hàng cả hạnh phúc và gieo nhân làm đẹp cho cuộc đời thì tất cả chúng ta sẽ có kết quả tất nhiên. Cho nên các vị hãy trong lòng ước mơ ai cũng có, phải không? Ước mơ thì ai cũng có, mong muốn cho mình được hạnh phúc, giàu sang, khỏe mạnh là tiềm ẩn trong con người ai cũng có. Nhưng mà muốn được hay không là do người này có phước báo về đó hay không. Cho nên quan trọng là rồi chúng ta phải gieo trồng các lành về hướng nào thì chúng ta sẽ có kết quả hướng đó. Các vị làm tình để tôi biết như này thôi. Như vậy thì cái điều mà chúng tôi muốn nói, những điều mà người ta hỏi tôi trả lời và những điều đó tôi nói thật tình, những bài giảng của Đức Phật ngày hôm nay đối với chúng ta thật tình. Có những người tu hành nhưng mà không có ý cầu giác ngộ, và điều đó sự thật tôi cũng không có phê bình. Không phải là trong năm thừa của Phật dạy nhân thiên tam tam viên giác bồ tát, tất cả những đó là những phương tiện của gì nhất để con đường tu hành. Nếu mình thấy mình chưa đạt đủ về giác ngộ một đời để bản thân hay là một đời giác ngộ, thì nó tu tập cái phước báo hữu lậu nhân thiên để chúng ta tái sinh trong cuộc đời này, chúng ta tái sinh để chúng ta thọ được những điều hạnh phúc. Nếu chúng ta gieo cỏ đau khổ, chúng ta sẽ tái sinh họ được đau khổ. Còn nếu chúng ta gieo cảm căn lành hạnh phúc thì tái sinh được căn lành hạnh phúc. Vì vậy khi chưa cảm đủ cái sức của mình để giải thoát thì chúng ta tu thành căn lành phước báo nhân thiên để có tiến trình làm người, tái sinh lại được làm người và trong môi trường tốt. Chứ bây giờ thân nhân cũng là một chiếc người, nhưng mà người ta làm hạnh phúc an vui, mình thì tật nghiệp đau khổ, người ta thì nhà cao cửa rộng, mình một có nhiều gia thân không có, người ta thì mặc ăn mặc sang trọng, mình thì một cái bố hết. Như vậy có hơn tất cả những cuộc sống cũng là người, nhưng mà mình cũng muốn vậy nhưng làm sao không được. Cho nên phải khéo léo, phải có trí tuệ để nhận thức rằng khi chưa quyết định ra khỏi cuộc đời này thì hãy tu tập để có phước báo của đời nhân kia, để hưởng được những hạnh phúc. Thì dù sao là một kiếp người để sanh lão bệnh tử, nhưng trong cuộc đời nó bớt đi những cái gánh nặng kia, mình cũng thấy an vui vậy thì có phải không? Đó là điều mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Đức Phật dạy các vị Bồ Tát trong kinh Tu Bà Tát để đi truyền giáo. Đức Phật nói này, này các vị Bồ Tát, các vị chi dụ tham nhân viên giác bồ đề giáo hóa chúng sinh bất thọ tại chỉ nhân thiên thế là giáo chi thì cho lợi ta. Tức là mẹ thì bồ tát các vị hãy nghe cái sự giác ngộ của thanh văn viên giác bồ tát để giáo hóa chúng sinh. Nhờ chúng sinh không nghe nổi, chúng sinh không tu tập nổi, thì các vị hãy nghe cái sự vui, cái an vui, cái khoái lạc của trần gian, của cõi trời mà giáo hóa cho họ, thì đó cũng là một phương pháp lợi ta, đúng không? Như vậy thì ở đây các vị có tu tập là đã tốt rồi. Các vị mơ mộng có về thực tại hay không thì dù có không hiểu, nhưng mà dứt khoát không xa hoặc là cũng không gần thì các vị cũng có cơ hội về thôi. Nhưng mà nếu đã có tu là tốt rồi, có tu là có chuyện thứ rồi, có tu là đã có sự thay đổi về thân phận của mình rồi. Mà tôi khẳng định trong một điều trong cuộc đời, chỉ có tu mới thay đổi được thân phận của mình mà thôi. Nếu các vị nào đã thay đổi số phận, cho nên người ta nói rằng các vị biết cái khổ là những cái điều mà đi lên được rồi, nhưng mà nó rất hay các vị. Có sự khổ có đạo Phật, và có sự khổ mới có những người tu hành. Và như từ đầu tôi đã nói, tôi đã thương hỏi các vị rồi, ai trong đây là chưa bao giờ đau khổ thì có duy nhất cho một người thôi, đúng không? Đó là những người đặc biệt, thì điều đó mình sẽ tính sao. Xin lỗi các vị. Cho nên trong cái khổ như chúng ta thường nói một câu là sao? Nhân vô quả nào ta bắt hồi đầu. Nói như vậy không có nghĩa là người của hay là trùng khi hạ. Tôi đã làm với các vị trong cuộc đời tôi có một ước mơ, mà tôi nghĩ các vị trong đạo tràng cũng vậy. Tôi thấy ai khổ mình xót xa lắm, đó là sự thật. Mình mong là sao cho người ta là có tiền, gia đình ta hạnh phúc, người làm sao cho người ta khỏe mạnh. Chứng kiến bất cứ nỗi đau khổ này, đau khổ nào cũng trong lòng xót xa. Gần 10 năm về trước tôi có làm một cái bài thơ mà cảm giác về trong lòng của mình mà tôi đã hơi con thêm, nhưng mà làm nghĩ sao nó vậy. Cho nên vui thì vui khắp trong nhà, buồn thì buồn khắp người ta buồn cùng. Đời tôi là kiếp sống chung, chung sinh đau khổ, tôi cùng khổ nhau. Tức là mình khổ hay không phải thế. Sự thật, tôi cứ nghĩ sao tôi nói vậy. Tôi cứ nghĩ là tại vì bất cứ một thân phận của người nào mà buồn khổ, và khi kể với tôi sẽ ngồi nghe suốt nỗi khổ của người đó. Tôi có thể chia sẻ được bất cứ gì tôi cũng sẵn sàng. Vì tôi thấy là mà nhà hay hạnh phúc, gia đình yên vui, rồi có tu học, con cái hưởng hòa, tự nhiên tôi thấy cảm thấy con người sung sướng vô cùng. Đó là những cái điều mà tôi nghĩ trong cuộc sống của mình phải thực hiện. Cái điều không có ý để chúng sinh đau khổ, mà có một điều chúng sinh thường thường đau khổ mới quay về tu hành. Nó ngộ vậy, hạnh phúc bất thiện thì tu hành, mà phải là đau khổ thì tu hành. Đó là sự thật. Cho nên trong cuộc đời rất ai khó khỏi những cái trận đau khổ, và những giây phút đau khổ đó người ta mới có những cái giây phút để cắt nghiệm lại cuộc đời của mình. Có những người làm ác, tôi nói là các vị không bao giờ cảm thấy mình làm ác, nhưng mà gặp phải những chuyện mà thương đau nó lớn với mình thì mới ngồi trầm lắng lại mới nghĩ cả một quá trình mình làm ác. Các vị thành công và các vị không bao giờ thấy mình sai lầm, mà khi các vị thất bại thì các vị nhớ những cái sai lầm của mình ngày xưa. Có đúng vậy không? Chắc chắn là đúng vậy. Cho nên có những lúc các vị thấy là tu hành, nếu các vị có tu mà cuộc sống của mình được bình an hạnh phúc thì có những ngồi trầm tư suy nghĩ lại những gì mình đã trải qua, rồi mình phát hiện lại cái gì mình sai, cái gì mình đúng, để mình đừng bao giờ cái lỗi lầm để sau này mình ân hận. Đó là điều các vị có tu mình phải để ý cho mình. Các vị nhớ là hồi xưa thầy tôi có đưa một cái đám tang, cái điều này cũng là thì trong đám tang này, trong đoàn đám tang có một cái vị đi tập kết về mà ở gần chùa, mà ông này ở gần chùa mà không thích chùa, cứ biết chuyện chùa hoài. Chắc ở đây thầy hiền thấy vậy thầy cái thích cái chuyện chuyện không, cái chuyện người ngoài là ta rất là thì thật á. Nhưng mà một hôm các vị biết, khi mà trên một chiếc thuyền thương đi lắm tay. Thì ngày xưa các vị cái phương tiện nó khó lắm. Thì trên chiếc thuyền nó còn có quan tài, rồi chua, rồi cháu, rồi thầy tụng kinh, rồi mọi người đưa đá. Thì nó rất là thẳm. Cái thẳm tức là cái nó cái khoảng cách với mặt nước nó chỉ còn ít vậy thôi. Mà các khi đi qua một con sông lớn thì chẳng may và tự nhiên nó lại nổ mưa và mưa gió thì bắt đầu nó sống. Thì cái ông mà thường chửi rùa đó thì chúng ta có bò này, cắm tôm cũng thì thật không thì thật. Mà thầy tôi ngồi làm sao không có nghe, cách xa không nghe. Cho nên nó sau khi qua con sông rồi mà bò mà làm sao gặp thầy tôi, mà không kêu bằng thầy, không kêu bằng anh. Nó làm từ từ hồi nãy không gió tới mà chết thì mà quá trời luôn. Cho nên các vị biết có những phút như vậy là những con người người ta có cái ý niệm tu hành, còn cái cuộc sống mình an lạc đôi khi mình không biết. Vì vậy tôi mong rằng trong cuộc đời nếu ta được an lạc mà thứ tám mình đã có thì mình cũng phải đừng bao giờ gieo những các gì để gọi là thành khổ, nhớ những gì. Thành ra đây tôi muốn nói cao khổ nó biết nhiều hình thức, nhưng mà cái thái độ của những con người đối với những cao khổ là được điều được. Trong cuộc đời con người loay hoay cả nửa kiếp người, thu vai trên những nụ cười thâm sâu, ngỡ rằng mở chi bao biết như mọi người vẫn đang thế nào, ngửa ai có được gì không, hoài trong mấy hạt bụi hồng thiêu linh. Ngỡ trong mình chẳng biết mình đường xa còn lại thân mình lâu đâu. Tất cả những cái điều chúng ta thấy một chiếc người trải qua, rồi người ta tóm tắt được những cái điều gì trong cái số phận của mình đó, người ta nói lên những cái nói lên những cái căn hơi nhẹ. Thì những cái điều mà tôi nói với các vị hôm nay là thái độ của chúng ta về ác khổ, đây là điều quan trọng nhất trong cái bài này. Hồi nãy giờ tôi chỉ đưa ra những cái tiền đề như thế thôi, bây giờ là thái độ. Trong ba cái độ căn bản nhất mà con người thường ứng xử với đau khổ, đó là một là gì? Là trốn chạy cái khổ đau, phải không? Hai là quán trời trách đất, đúng không? Ba là gì? Ba là chỉ có con đường cùng là sao? Tự tử hay quá là các người quá rồi. Ba cái độ thường phải ra với con người đó là một là gì? Trốn chạy khổ đau. Hai là quán trời trách đất. Ba là tự tử. Đó là ba cái trạng thái thường phải ra nhất đối với mọi con người. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng các vị trốn chạy khổ đau có đúng không? Và các vị có trốn được cái khổ đau không? Đó là những điều các vị đã thấy. Ở thực tế tôi cúi đầu trả lại linh hồn tôi là một cái đi qua sầu là chính xin người thôi hãy ăn nhận tôi đi dù địa ngục thi gà. Các vị thấy đó là một lời không chính bằng nó. Nhưng mà các vị thấy thường đến cả người đau khổ mình không? Các vị có đi lên núi các vị có thoát khỏi cái đau khổ này không? Cho nên có những người nghĩ là nó đau khổ quá mình đi kiếm cái chùa nào để mình ở, hay đi lên núi gì đó mình kiếm mình trốn lắm để mình ca vui. Các vị thấy ca vui chùa có bát tổ chưa? Xin lỗi nha. Đó là tôi muốn nói chơi thì thôi. Thật tình đau khổ là những cái ý nghĩ của mình luôn trong lòng. Mình có trốn chạy đâu đi chăng nữa, mình có trốn chạy được cái lương tâm của mình không? Không bao giờ. Cho nên chính từ đó các vị càng trốn chạy, các vị càng thấy mặc cảm tội lỗi và đau khổ càng dày dặn. Và cuối cùng các vị phải quay trở lại mà thôi. Đó là sự thật. Có những người vẫn còn dữ lắm, bỏ đi nhưng mà đôi khi có đi được không? Không được. Mặc dù dễ lắm đó, nhưng mà không đạt. Đó là các vị nên nhớ. Cho nên trốn chạy chưa phải. Thứ hai là tất cả các đất. Các vị thấy rằng khi mình ra trời cách đất mình có khổ không? Nhiều khi khổ quá cái trời ơi, trời có bất công gì. trời ơi, trời có mắt không? Tôi ăn gì đã làm gì vậy? Mà có một lời lại hỏi cái áo bổ như vậy sao? Vâng vâng. Rồi có những người áo bổ cái cách cha mẹ, đúng là cha mẹ đã ở khắp nơi xác định rồi. Cho nên tôi luôn làm như thế. Có phải bị điều đó đúng chưa? Không bao giờ đúng. Mà càng cách cha mẹ thì càng thêm tội bất kiến với các vị. Các vị sanh ra áo bổ không phải theo cha mẹ đâu, mà do nghiệp các vị dẫn vào một cái môi trường tương xứng. Nghiệp các vị đã tự tạo thì các vị nhìn các cha mẹ. Mà cha mẹ có một người con như vậy, cha mẹ có thương thương không? Không bao giờ. Cho nên đừng trách thêm cha mẹ để không còn có thiếu, mà hãy tự trách cuộc đời của mình. Tại sao gieo nhiều ba nghiệp để rồi gặp ba khổ, cái đó đúng hơn. Phải không? Như vậy thái độ thứ hai mang về đất đất cũng thôi, không giải quyết được cái đề. Thứ ba là gì? Tự tử hay là một cái vấn đề nấu á. Những cái đề này nấu á. Các vị có thấy người ta tự tử vì đau khổ chưa? Nhiều lắm, nhiều lắm. Ngày xưa nhớ là hình như Lê Ông Đức Anh không? Tôi nhớ là như vậy. Cũng đau khổ tự tử. Và hình như không phải nói là như vậy. Rất nhiều người đau khổ và vào đường cùng không có lối và chết. Và hôm nay theo thống kê của báo thế giới, ở Mỹ lượng thanh niên, tức là tuổi nam nữ và trẻ tự tử là chiếm hơn một căn bệnh ung thư. Lượng tự tử rất nhiều căn bệnh ung thư, tại vì họ không có lối thoát các vị. Vì sao vậy? Vì họ thiếu tu, họ thiếu ánh sáng đạo Phật, và họ thiếu có một trí tuệ tâm thật dài. Vì vậy cho nên khi mà họ được mấy thành đi về để truyền giáo, đây là an lạc hạnh phúc rất nhiều cho hàng nghìn hàng nghìn người như thế. Cho nên các vị biết là tự tử không phải là giải pháp hay nha. Nhưng mà thường thường con người người ta cứ nghĩ là mình chết đi mình hết khổ, mà chắc hết khổ không? Chết chưa không biết đường sanh tử, vì vẫn chưa biết cửa tử còn sanh. Các vị chết không phải là giải quyết vấn đề hay đâu. Cho nên các vị biết mình đã tạo nghiệp rồi, cái bóng với mình gì đó. Mà các vị có chết với các người, các vị tái sinh là các đội trưởng tiếp tục để trả cái quả báo về trước, hay là bất kỳ một cái chết nào sau đó là một sự tái sinh. Và thường tệ hại hơn cái chết do sự tử mang lại là thường thường nó xấu hơn so với hiện tại. Bởi vì khi chết nó đã chứa đầy sự trào cố, sân giận, buồn tức và khổ đau. Đó là những cái lời giải thích của Phật rất rõ ràng. Các vị có đúng không? Có những người tự tử nào trong tâm trạng an lạc mà tự tử không? Không. Không đau khổ vì tình, cũng đau khổ vì tiền. Không đau khổ vì tiền, cũng đau khổ vì nhân quả. Không thế này thì thế khác. Cho nên trong cuộc đời người ta khi mà rơi vào trong tự tử là người ta bị bế tắc cuộc sống của mình. Không còn cách nào giải quyết được, cuối cùng người ta phải tự tử. Mà theo lời Đức Phật dạy, nghiệp tâm gieo thành đạo ác, chúng ta gieo như bóng vô hình. Suốt cuộc đời này hay là chúng ta chưa trả hết thì chúng ta sẽ tái sanh trở lại trả. Cho nên các vị không bao giờ trốn chạy được với những ác nghiệp mà mình đã gieo đâu. Đức Phật lại dạy cho chúng ta cứu rất rõ. Dầu bao lên hư không, dầu là sâu xuống đáy biển, dầu chung vào hang sâu, không bất cứ nơi nào trốn khỏi ác nghiệp mà mình đã gieo. Đức Phật dạy cái hay không? Rất là hay. Các vị đi đâu cũng vậy, không thể trốn khỏi được ác nghiệp mình đã gieo. Cho nên mình đã gieo thì cái quả đó nó phải theo mình. Hôm nay nếu mình không có một suy tư tốt để nghĩ lại những thành tựu quá khứ của mình để tu tập để chuyển hóa, thì các vị có tự tử đi chăng là các vị hủy thân mạng của mình. Nhưng các vị sẽ mang cái việc này tái sinh trở lại, và cái nỗi khổ nó chấp nhận chặt chùi thì các vị mà thôi. Các vị phải ý thức điều này. Cho nên người Phật tử, người có học tu đừng bao giờ nghĩ như vậy. Hòa thượng Thiện Tâm, xin lỗi Hòa thượng Thiện Tâm, Hòa thượng có biết tôi nghĩ niệm Phật thật yếu. Nếu các vị nào tu niệm Phật, các vị sẽ học cái đoạn này. Tức là Hòa thượng rầy những người mà thích thú cho những người thân của mình á, thấy bệnh cho các bệnh viện mà nặng quá á, thấy đau quá rồi kêu thích thú để chết sớm hơn chút, có không? Dường như là tôi nghe về hòa thượng có đau khổ mình nhận chịu không nổi, thấy gia đình mẹ mình phải người thân mình nằm trên giường bệnh mà một cách thê lương quá, mà sống thôi hết như vậy mà cứ lăn lóc qua ngày qua ngày như vậy chịu nổi. Cho nên tôi muốn con người chết đi người mẹ và người thân, và từ cái đầu sống còn lại một phút cũng vậy con người để sống. Đó là những giai đoạn để người này trả nghiệp, phải trả đi để người này sau khi tái sinh sẽ nhẹ nhàng. Cái bây giờ do như vậy nó sẽ đỡ một viên báo còn lại là không nên. Cho nên các thầy biết rằng lúc đó là một khi chúng ta nên niệm Phật bên tai của những người bệnh, hay là phát một cái công việc Phật. Còn nếu mà người bệnh còn một cái, tức là còn ý thức về công việc Phật, thì hãy nhắc khi nào anh chị hay cha mẹ ông bà nữa, hãy nhớ niệm công việc Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi mình niệm nhẹ nhàng bên tai của người bệnh. Để như vậy, để thời gian trả nghiệp cầu phương tạo đặt cho niệm Phật để xóa ra lòng tất cả các nghiệp bớt đi một phần. Cho nên chúng ta phải thấy tự tử không phải là một giải pháp hay, tự tử là cái cách để đưa cho chúng ta vào một con đường cùng để tái sinh. Các vị biết rằng các vị thân ba a la hán để được tự Phật trong cuộc đời này, các vị đó nếu muốn vào niết bàn, tức là muốn vào niết bàn không có tái sinh lại cuộc đời này nữa, thì các vị phải làm gì? Trong kinh Phật dạy các vị a la hán muốn một lần vào niết bàn không tái sinh lại cuộc đời này nữa, thì một lần họ hết tất cả các phước báo mình đã gieo trồng, và cũng một lần trả hết tất cả các ác nghiệp mình đã gây. Vì vậy cho nên các vị thánh đệ tử nếu không muốn tái sinh trong cuộc đời này để độ chúng sinh, thì các vị a la hán không cần lưu hoặc, tức là không cần lưu cái nghiệp nữa, phải chấm hết tất cả nghiệp, tất cả những tội lỗi vì cái gì là những ít phải chịu thành thân bại thể nhỏ, và những hạnh phúc mình đã cứu độ chúng sinh và tu báo đó, các vị này họ được và chấp nhận một lần để họ biết rằng. Cho nên đó là điều đặc biệt. Như vậy thì chúng ta không bao giờ gieo cái nghiệp rồi mà cái kim vào cỏ, không bao giờ, không bao giờ. Dù mình có nhớ hay không nhớ, tất cả những cái đó nó đều theo sát bên ta như bóng theo hình. Cho nên các vị thấy những thái độ mà con người của trần gian, tức là những con người thường, con người không có học Phật, khi họ ứng xử cái đau khổ, họ ứng xử như vậy. Cái thái độ của những con người ở ngoài đôi khi rất cực đoan. Một là chốt chạy, không chốt chạy thì sao? Không chốt chạy thì hai đời cách đất, không hai đời cách đất là chết đi rồi nó xong, và một cái thuốc gì đó, hay là gieo cái lòng xuống, hay là lấy cái lòng cho nó xong. Tất cả những đó là những cái thái độ cho nên trong Phật dạy là tiêu chuẩn, không có đủ sáng suốt và tỉnh niệm thì giải quyết được cái này. Và tôi hôm nay được học từ cái kinh Phật hay là bằng những kinh nghiệm nho nhỏ, tôi xin đưa ra ba cái tiêu chuẩn về để giải quyết cái đề của chúng ta là cái đối diện với đau khổ chúng ta sẽ làm gì. Nếu mà tôi nói ra từ từ là cũng ba cái điều, cũng ba điều để chúng ta đối diện với ta thì cái sự lừa ra cái điều ba việc về như là tự tử nè, trốn chạy nè, tha trời tha đất nè. Và bây giờ thì việc thứ nhất mà khi có khổ đau phải đến, mà điều này tôi biết là bất cứ một ai trên cuộc đời này cũng có lúc để đối diện với sự thật này, nó sẽ xảy ra. Nhưng mà thái độ chúng ta mới là quan trọng chứ, thái độ chúng ta mới là quan trọng. Nếu đi đau khổ xảy ra, thứ nhất là các vị hãy bình tâm và can đảm nhìn ngay sự thật đó, nhìn ngay điều này đó, nhìn một cách hết sức là sâu sắc, bằng cái tâm không có dao động, bằng cái tâm không sân tức, bằng cái tâm không thành kiến. Hãy đón nghe những điều đó xảy ra, hãy nhìn những sự việc đó xảy ra, bình tâm và suy xét. Lúc đó thì sẽ lén được những tia nạn giải quyết vấn đề. Còn lúc đó các vị bối rối đau khổ buồn phiền khóc lóc nhật nhã thì tia nạn không có đâu. Nếu các vị buồn rầu khóc lóc vật vã mà các vị giải quyết vấn đề, tôi cũng hay là Phật trong các vị được như vậy. Nhưng các vị thấy mình đau khổ có giải quyết được vấn đề không? Không giải quyết được vấn đề. Mà đôi khi chính sự đau khổ của mình là cái vấn đề càng thêm bế tắc nữa, phải không các vị? Vì vậy khi mà có đau khổ xảy ra, tôi không biết đau khổ gì mặt nào, tâm lý, vật lý hay là tất cả những điều kiện khách quan bên ngoài, ví dụ như nhà cửa tiền tài tất cả những điều đó có xảy ra đi chăng nữa, các vị phải thân là lương tâm để suy nghĩ, để tìm cách quá giải vấn đề. Các vị đôi khi nhìn thấy vấn đề cũng về tâm lý, mà đôi khi các vị đau khổ thì đau khổ sẽ trùng nhập các vị nặng hơn cái đó sự thật. Tôi nhớ ngày xưa hồi lúc còn bé, lúc đó thấy ở chín mùa chủ gì đó, có người tôi đi ngang nhà của ông hàng xóm, nhà ông hàng xóm có nuôi một cái con gà trắng tiếng, mà gà trắng tiếng này hung dữ vô cùng các vị, bất cứ thằng nhỏ nào bị ghen hoặc người nào cũng vậy, tuy nhiên nó được đó. Mà tôi thì cảm thấy là các vị biết là thường thường các vị vậy, còn bị con gì đâu cần phải chạy, cái tài sản tự nhiên của con người là cái gì vừa không biết, nó có hành hạ mình không hay là nó có mạnh hơn mình không, không biết, nhưng mà cứ mà mình phải chạy, mình nhỏ nữa cái người tôi chạy, nhưng mà một hôm tôi không có được chạy, đứng lại nhìn nó, tôi không chạy được nữa, mà tôi đi rồi, tôi quay lại đứng lại nhìn nó, thì nó có không được tôi, nó cũng đứng lại nhìn tôi, rồi cái nó bỏ nó đi. Tôi thấy một điều, mình chạy được một bài, đúng không? Mà mình đứng lại nhìn nó thì nó không chạy được nữa. Cho nên hôm nay tôi có một suy nghĩ, bao khổ cũng vậy. Các vị sợ nó, các vị đau khổ, các vị thành niệm nó trùng nhập, và các vị đau khổ gì nào thì nó trùng nhập các vị thì nạn càng nặng chuyện này. Nó là những cái như thế, nó là những cái tỷ lệ phần cái cả cái tâm lý, tỷ lệ phần cái cả cái tâm lý, làm chúng ta đau khổ càng nhiều, giả chúng ta càng yếu, thì tất cả những bên ngoài sẽ trùng nhập càng mạnh, và cái khổ mà làm chúng ta đau khổ nó càng nặng. Rồi đôi khi các vị thấy rằng khi chúng ta đủ bản lĩnh để đứng lại nhìn nó, để cảm nhận nó bằng cả trách nhiệm, bằng cả can đảm, hiểu ra sao chúng ta nó tự quá giải đi, có nhiều rất nhiều như vậy. Và phần lớn trong cuộc sống chúng ta, cái đau khổ nào nhiều, tâm lý thì có thể vật lý này, hai cái này cái nào đau khổ lớn, tâm lý đau khổ lớn. Cho nên các vị hãy biết cái đau khổ xuất phát từ đâu thì các vị hãy giải quyết nó từ đó. Tâm lý đau khổ nhiều và đôi khi chúng ta tự tưởng tượng là đau khổ được, cho nên các vị phải có chánh niệm để suy nghĩ cái tự nhiên các vị thắng khổ. Ví dụ như các vị bình thường có bệnh hoạn gì đó, đi lại khám bác sĩ, cái chẳng qua cho cái thiếu kết quả là cùng tên, lỡ các vị là những vị A, những vị B gì đó, cái cũng cái cô nào có thuộc người A, người B, cái cho là chúng ta là ba người cũng như ruột rồi, mà lúc mình khỏe mạnh như thế, mình cầm cái giấy vô cái tình sao, tự nhiên ta sẽ được trợ để nó xịt lại chỗ, phải không? Như vậy là cái tâm lý chúng ta được thường đau khổ nhiều hơn đấy. Tại sao chúng ta lúc chưa biết như vậy, chúng ta bận chắc sao vậy? Tại sao chúng ta biết tự nhiên chúng ta yếu vậy? Đó là cái điều chúng ta nói là phải được trợ đấu chuyện với bộ đau. Cái thứ hai là hãy xem mình như đã chết rồi, đó là điều mà tôi muốn nói. Đây là giải pháp tôi đã thực hiện trong cuộc đời. Tôi đã nghĩ nhiều lần về các thầy, có nhiều lúc chúng ta đau khổ, chúng ta không hóa giải được bệnh tật tâm lý mặc cảm thế này thế khác và sai lầm. Nếu chúng ta cứ để những điều đó cứ bằng bạc như tâm thì các thầy không làm được bất cứ một gì. Các vị sẽ trở nên quẻ quả và hoàng hoại đau thương, các vị sẽ buồn tủi tiếc nuối một điều, và các vị sẽ tự làm cho mọi hoàn cảnh chúng ta tồi tệ hơn. Cho nên lúc đó cái thái độ khôn ngoan của chúng ta, mình hãy nghĩ mình đã chết rồi, hôm nay là những cái gì đó ai cùng chặt hai thế này thế khác, và những gì xảy ra đó là cũng ngày hôm nay tối đến ngủ một đêm thức dậy sáng hôm qua mình là một con người mới, đủ quả lực đủ gan đảm để tiếp tục làm những gì cần làm, và cái gì người ta có nói có hiểu có sai làm gì là của ngày hôm qua, tất cả là của ngày hôm qua, của cái thằng cao hôm qua, của người hôm qua, của cái gì đó. Các thầy cô đi tạo các thầy cũng thấy vậy, có những mà người ta gì đó nó thì ai thì người nó té xuống một bài rồi tận vào đó, nó không được rõ căn rồi nó sống vậy là nó không phải là cái thằng hôm kia nữa, họ cô còn lại đúng không? Sau khi nó sống đi chết đi sống lại rồi là nó không phải là người của ngày xưa nữa, đúng không? Cho nên các vị thấy những cái điều đó, người ta cứ nghĩ mình chết đi mình sẽ thay đổi cái tâm tất cả những cái gì không phải là của năm xưa, cái gì của hồi đó là của ngày hôm qua. Như vậy là hôm nay chúng ta sẽ đủ can đảm để chúng ta phụng dưỡng cái gia đình này, chăm sóc cho chính mình này, chăm sóc cho người thân này, và chúng ta sẽ làm được những việc gì đó chúng ta cần làm, đúng không? Cái gì hoàn toàn các vị làm được không? Cho nên khi như vậy các vị hãy cố tình, hãy biết đâu nghĩ mình đã chết rồi, không đeo mang lại bất cứ những gì quá khứ, và ngủ một đêm như vậy mình cảm nhận một con người mới làm lại cuộc đời. Các vị thấy được không? Nên cố làm, nếu gặp thì cái giải pháp kia không được thì giải pháp này, ai đồng tình đưa tay lên. Vậy là tự nhiên quá đi chứ, vậy là hai thăm hậu cũng nhiều lắm. Đó là nếu các vị ứng dụng được các vị sẽ tự làm được cho các vị. Các vị làm được các vị sẽ đem thêm cái hạnh phúc cho mình. Các vị làm được các vị sẽ an lạc cho mình. Và một thái độ cuối cùng là thái độ trong sự tu tập tín đồ. Đó là gì? Đó là gì? Đó là sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng. Đây là một phương pháp vô diệu nhất trong cái cuộc đời của những người học tu. Tôi đã thấy trong quyển Lục Diệu Pháp Môn của ngài Thiên Thai Chí Khải, ngài có viết ở trong đó một câu này: những tâm lực do bị ma chướng nhiễu loạn, do bị thân tâm bất an, những điều đó xảy ra mà mình muốn được tham thiện nhập định được tốt, thì có hai việc cần phải môn là trì chú, hai là sám hối. Nhờ trì chú để các chư thần chư Phật gia hộ tâm lực cho mình, hai là sám hối để tiêu bớt nghiệp chướng, mà trong quá trình mình tu tập được nhẹ nhàng hơn. Sám hối là thành tâm, đừng bao giờ nên làm. Không phải là các vị sám hối là chư Phật ban cho các vị nó tội. Đây là một điều mà ai làm thì nên biết. Ai giống như các vị thiền sư từng nói, ai uống nước nóng là tự biết. Cho nên đây là một cái bộ phương pháp, ai có bệnh tật, ai có đau khổ, ai thấy là cái khác, hãy thành tâm đối diện trước Phật Đà sám hối một cách tha thiết đi, thì xảy ra các vị thiền sư. Cho nên tôi muốn nói cái thứ ba, để qua giải đau khổ là các vị cần phải thành tâm sám hối. Đây là điều Đức Phật đã từng dạy cho chúng ta chi, và Đức Phật đã cho ví dụ. Sám hối để chúng ta tiêu trừ nghiệp cũ và tăng trưởng những cái phúc lành. Nhờ như vậy mà cái phúc lành càng ngày càng lớn, nó sẽ xóa dần cái nghiệp cũ của mình. Tức là cho ví dụ trong Kinh Lăng Nghiêm rất rõ, tức là cho ví dụ là nắm muối và tôm nước. Nắm muối tức là ví dụ cho cái đó là ác nghiệp, còn tôm nước thì ví dụ cho cái gì? Cho thiện nghiệp, tức là cho phúc lành. Thì bây giờ các vị thấy là nếu các vị lấy một nắm muối bỏ vào tô nước mặn không? Mặn chết đi thôi á, không thể uống được. Các vị lấy cái nắm muối đó, các vị bỏ vào thao nước lớn hơn, mặn không? Mặn nhưng đỡ hơn đúng không? Đỡ. Các vị lấy nắm muối đó bỏ vào cái hồ nước á, khoảng 1.000 lít, không mặn không? Các vị còn ít chút, tức là nhạt nhạt thôi. Nhưng mà các vị đem nắm muối đó thả xuống dòng sông Chùa Bà Tổ Chiên này chẳng hạn, hay là các vị ở Sài Gòn thì thả xuống dòng sông Sài Gòn thì sao? Vô hiệu quả, đúng không? Như vậy thì ở đây các vị thấy Đức Phật dạy rất là thông cảm, rất là hay. Tất cả những ác nghiệp các vị gieo không bao giờ thoát được. Tôi dám cam đoan chắc luôn, những gì mình đã gieo về ác nghiệp không bao giờ thoát được. Không phải các vị sám hối mà mất những ác nghiệp đó đâu, mà tất cả những ác nghiệp của chúng ta được chuyển hóa thành thiện nghiệp, được thay đổi từ dung lượng của ác nghiệp đó, được cái sự thiện nghiệp này nó lớn và nó lấn át dần đi và nó xóa mờ những ác nghiệp. Đó là sự thật. Khi mà các vị tạo nhiều cái công đức lành thì tất cả những quả báo nó tự nhiên nó nhẹ lần để cho chúng ta. Cho nên khi các vị thành tâm sám hối là một phương pháp để an ủi những lỗi lầm về trước và thay đổi những cái hành động về sau. Cho nên khi chúng ta an ủi rồi, chúng ta không làm những điều ác nữa, chúng ta không tái lại những gì xấu đó nữa, và từ những lúc mà chúng ta không làm được gì xấu hơn nữa thì chúng ta gieo trồng nhiều căn lành, chính căn lành đó nó lớn dần và chính cái căn lành lớn dần nó làm mờ đi cái ác nghiệp. Mà giống như cái lượng nước càng lớn thì cái muối gì thôi, lượng muối càng nhạt dần càng lớn dần và cuối cùng lượng muối cũng trở thành dung dịch, cũng trở thành nước luôn, phải không? Nó tan thành nước luôn mà nó không có gì cả. Đó, đó là gì chúng ta thấy. Ví dụ bây giờ các vị thấy cái đối tượng đen nằm ở trong chén. Đó, các vị thấy đối tượng đen nằm trong chén. Và khi mà trong chén nó là một đối tượng đen, các vị nhỏ một đối tượng trắng vào, với xin lỗi, nhỏ một đối tượng trắng vào, nước không màu á, cái đối tượng đen nó hết không? Không, nhưng mà nó lỏng chưa? Nó đã lỏng rồi đó, bắt đầu lỏng hơn rồi. Rồi một giọt, hai giọt, trăm giọt, ngàn giọt, và nhiều giọt. Thì từ cái đó mình đen nó nhạt dần nhạt dần, cuối cùng nó trở thành nước trắng. Như vậy chúng ta thấy cái đó là một cái phương pháp trong đạo Phật. Không phải cầu nguyện Phật tha thứ để rồi tất cả những tội lỗi của chúng ta được Đức Phật đem đi niệm đi tâm. Đó là không có gì đó. Mà tất cả những điều chúng ta muốn nhận Đức Phật để cuộc đời mình không bao giờ tái lại lại được. Và nhờ công năng niệm Phật, nhờ tâm niệm tha thiết cải đổi thì tất cả những cái đó tạo được một cái công đức rất lớn trong tâm. Và công đức đó càng lớn thì là thì ác nghiệp nó là tiêu ma thì đó, đó là cái gì. Cho nên trong một cái bài sám hối các vị đồng trong tín đồ hàng ngày cổ bài sám hối: con đã gây ra bao lần lỗi, khi nói khi làm khi tư duy, tham lam hờn giận và vô si, nay con cúi đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chuyên chi, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đến ngày trong chánh niệm, nguyện không làm lại lỗi lầm xưa. Bao nhiêu tội lỗi cũng vô tâm, tâm tịnh còn đâu bớt lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn thương thay tạ Phật thông dung. Đó là bài hẹn sám hối. Cái bài hẹn này cũng là kết hạn cái hạn của tôi. Xin thưa quý các vị, một cái bài hẹn rất là hay: bắt đầu hôm nay bị đà mới. Đó là những cái ý mà tôi vừa mới đã nói là mình sẽ thấy mình chết rồi. Các vị phải bắt đầu thay đổi làm mới là đừng bao giờ. Và cái câu tiếp theo rất hay: nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Hai câu này vô cùng quan trọng với ý nghĩa xã hội. Không nguyện làm mới và nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Đó là những cái câu để chúng ta thay đổi được thân phận và cải tạo tất cả những ác nghiệp của mình. Đó là những điều các vị cần thấy. Cho nên chúng ta đã mối trở thành một những pháp môn phù hiệu vô cùng. Và đời chúng ta, trong đời tất cả các vị có tu hành cũng phải như thế. Cũng phải đừng bao giờ mà, xin lỗi, đừng bao giờ tự cao vị mình. Và đừng bao giờ có đặt chất cuộc đời của chúng ta, không bao giờ làm gì sai mình cả. Có những sai lầm là do mình chưa biết, cho nên mình không thấy sai lầm. Khi mà vào tôn, mình đã thấy những điều mình làm là sai lầm. Thật sự khác biệt như thế. Có những người suốt một cuộc đời mình chưa học tu, mình làm mình không thấy sai. Nhưng tới khi học tu rồi mình làm mình đã thấy sai. Tại sao vậy? Có cái so sánh để mình thấy mình sai. Còn có cái so sánh thì làm sao mình thấy mình sai được? Đó là những điều tất cả các vị cần phải biết. Thành ra trong tất cả các vị khi mà học tu, chúng ta cần phải có ba cái thái độ ứng xử đau khổ. Thái độ thứ nhất là gì? Thái độ thứ nhất mà tôi đã nói trình bày là gì? Đối diện với sự thật, đúng không? Đối diện với sự thật. Thứ hai là gì? Thứ hai là gì? Xem như mình đã chết một kiếp, biết rồi. Còn thứ ba là gì? Là phương pháp sám hối và sám trừ một xíu. Ba cái điều kiện này tôi nghĩ có thể giúp cho các vị có một cái khả năng về thái độ đối với cuộc đời tốt hơn. Đây là những điều kiện mà các vị nên nhớ và phải ứng dụng. Các vị có tu học phải ứng dụng. Nếu mà các vị không ứng dụng thì các vị nghe như là một cái gì nó vui tai, nó xuân. Nhưng mà các vị phải ứng dụng, các vị mới có được lợi ích. Đó là sự thật. Thì tôi nhớ rằng người có nghị lực lớn, có thái độ khác, mà người yếu đuối, người tức là yếu đuối về nội tâm tâm lý thì khi có gặp khổ có thái độ khác. Trong cuộc đời này cái ví dụ mọi sự đau khổ nó giống như là một cái rất là đặc biệt. Đây là tôi đã từng nói cho nhiều bạn thảo. Cái đó là cái đó là gì? Là cái. Nhưng mà các vị thấy có ai đó không? Có không? Nếu mà người thích ăn lớn á thì cay thì sao? Ngọt. Nó cay nhưng mà nó ngon. Còn người không thích thì sao? Cái người không thích thì cay, khó chịu, đúng không? Mà khi các vị ăn lớn, các vị có biết rằng nó cay không? Biết chứ. Ai mà ăn lớn không cay là không chấp nhận. Vậy mà có người nói á, tôi thấy ăn lớn nhiều quá, ăn là hai ba trái rồi, tôi nói nha, ăn là chú, ăn là cô vậy á, ăn lớn có cay không? Nó không cay. Thì ăn không cay được ăn ăn như vậy. Chúng ta biết nó cay mình phải ăn, mà ăn để chi? Ăn để nó có cái cảm giác gì mình thích, mà cảm biết nó cay mà thích. Cho nên nội khổ trong cuộc đời tôi ví dụ cũng bị cảm biết. Mình biết rất rõ về đau khổ, nhưng mà mình có cái thái độ về đau khổ là khác nhau, do các thầy có sự tu học nhiều hơn và cái khả năng chịu đựng của các thầy nhiều hơn mà các thầy buồn hay khổ. Bây giờ chắc ai cũng có, thất bại ai cũng có, hay là bệnh tật ai cũng có, và nhiều người khác nữa ai cũng có. Nhưng mà mỗi một người nó có một cái điều khác. Có những người mới có gặp cái gì chút xíu này là chật nhã không rồi đã hết rồi, nhưng mà có những người người ta gặp người ta những lúc lớn người ta đã rất bình thường. Tôi có một ba tôi có đọc một cái quyển sách của bạn cái hàng đó là tuổi trẻ tình yêu và lý tưởng. Đây là cái quyển mà họ được đã tặng cho thủ tướng Phan Văn Khải, và hôm nay tôi có đọc trong đó là có câu, có cái câu cái tình tiết rất là hay. Đó là thời kỳ mà năm 70 thì có hai người có cái dự kiến mà không phải tị nạn, nó có xảy ra hai người, tức là hai người này cùng gặp hoạn nạn là vì gặp cướp hải tặc Thái Lan. Và một anh chàng đã bị hải tặc Thái Lan là cướp, không còn cái gì trên người, chỉ còn cái quần sọ mà, tức là như vậy. Còn cái bà kia đó, bà bị cướp nhưng mà bà còn lại hai chị nhà cất giấu như thế nào mà còn hai chị. Thì khi nào tại chị nhà đó thì cái anh này anh cũng còn có quần sọ thôi, nhưng mà anh cứ bình thường nghiêng ngao, bình thường là ai họ đánh buồn không á thì buồn cũng vậy đâu sao, thì anh cũng ai cỡ tắt gì vậy, nó khóc lên hai tự nhiên. Còn cái bà còn hai chị già đó, bà khóc hoài, bà khóc hoài. Thì các vị có thấy là sao, mình còn được hai chị già mà mình khóc hoài, còn người ta không còn chị già đó trên cái hồ mà mình không thích thân nữa, người ta không khóc và người ta đâu kiếm gì nào. Mà bà này khóc, bà này có thêm được cái nào không? Cho nên tất cả các vị phải thấy khi tu học đối diện trước một sự việc xảy ra, tôi mong rằng các vị hãy bình tâm đối diện sự thật và quán chiếu bệnh tật khổ đau, cầu bất như ý, sự thất bại, sự không thành công, vân vân. Mọi hạnh phúc thì nó cần bàn rồi, an vui hạnh phúc làm hơn tốt đẹp thăng hoa phía trước, tất cả những điều đó thì nó không cần được đau khổ, không cần bàn. Nhưng tôi nói những điều bất đắc dĩ xảy ra thì các vị cần phải có thái độ để chỉ để mình tự cứu lấy mình. Lúc đó họ cũng không cứu gì các vị, mà các vị tự cứu lấy các vị, và các vị cứu lấy các vị rồi các vị sẽ cảm thấy mình có sức mạnh hơn, mình sẽ trưởng thành hơn. Đó là những điều mà các vị cần phải lưu ý. Cho nên hôm nay trong cái nội dung tôi nói về tu để giác ngộ khổ đau là thành thật. Nếu không giác ngộ điều này các vị không có được, và không có giác ngộ điều này các vị không thay đổi số phận của người. Không giác ngộ điều này các vị sẽ không bao giờ chuyển hóa những cái ý hướng tư duy của mình được. Cho nên các vị thấy rằng khi mà học tu, người ta luôn luôn đưa các vị những điều hạnh phúc, và khi một điều mà các vị mong cầu về tịnh độ là để như vậy. Tịnh độ còn có cái tên là gì, là gì, là cực lạc, đúng không? Cực lạc là gì? Cực lạc là niềm vui cao tột. Niềm vui cao tột sẽ đối diện với cái gì? Đối diện với cái khổ, cái khổ đau tột cùng của trần gian. Như vậy khi mà nói về cực lạc thì có chúng sinh vô cùng khổ não họ chưa lạc, cái nước quốc gia ấy, cái cõi nước ấy, chúng sinh ở cõi ấy chỉ toàn là an vui, không có một con người có khổ, chỉ toàn là được an vui. Như vậy thì tới đây chúng ta thấy rằng một nghĩa tắc tịnh độ là một người hạnh phúc thì lớn, để sợ rằng trần gian này là một thương tài đau khổ, và mỗi con người này có chấp nhận cái lời của Đức Phật khổ hay không thì sẽ xảy ra cho con người của mình. Đạo Phật không bao giờ chi quan, đạo Phật không bao giờ nói khổ để chi quan, không phải nói khổ để chúng ta vô chùa tu, không phải nói khổ để chúng ta chán đời, không phải nói khổ để rồi chúng ta trốn chạy, trốn chạy, mà nói là nói sự thật. Và những điều tôi đưa ra có phải sự thật không các vị? Sao là khổ của phải sự thật không? Lão là khổ của phải sự thật không? Bệnh là khổ sự thật không? Chết là khổ sự thật không? Cầu bất đắc ái thì tiên quá ái mộ không nên, tất cả những đó là sự thật không? Nó là sự thật, nhưng mà con người mình không có cách nào để nhìn nhận cho nó. Khi nào xảy ra thì chấp nhận là lạ và thay và chết, còn những người trước thì không có nhận. Như vậy từ những chỗ đó, nếu đã là sự thật thì chúng ta có trốn chạy đi đâu cho khỏi không? Không. Như vậy đạo Phật nói là sự khổ có phải đi qua không? Không bao giờ. Đức Phật thấy như thật và nói như thật để tất cả mọi người nhận thấy được sự thật mà tu tập để tự chuyển hóa tất cả nỗi khổ này, và mong rằng tất cả các vị khi tu hành cũng phải như vậy, nhận thấy được sự khổ mà để thay đổi số phận, để có sự can đảm chánh niệm hơn, để đối diện với nhiều điều chúng ta giải quyết được, để làm cho mọi việc được tốt qua và làm chúng ta luôn luôn an nhàn tự tại. Tu hành phải tự tại. Có một cái bài thơ mà nói về cái câu này thì tự do và tự tại nắm tay quá ngọt ngào, tức là trong cuộc đời này chúng ta phải tự làm ngọt ngào để chính mình thôi, tự lấy chất liệu của đau khổ để làm vui, để ban tặng cho mình, để những chú ngài được sống hạnh phúc. Và tôi mong rằng tất cả những vị có mặt ở đây phần lớn là những người cao tuổi của mình, phần lớn là những người cao tuổi của mình, sự nhận thức của mình nó rất rõ vững chãi, và các vị đã từng trải nghiệm về cuộc đời mình mấy mươi năm, những gì đã trải qua các vị đã từng biết rồi, và những xảy ra đó các vị hãy lấy làm kinh nghiệm, lấy làm kinh nghiệm. Và tôi nói rằng khi ở tuổi này các vị tu tốt lắm, tu tốt lắm, tốt là sao vậy? Mình thấm thía rồi thì mình quay về con đường tu hành tốt hơn. Cho nên những cái điều mà tôi nói hôm nay căn bản là các vị nên giới thiệu nhé. Tu là giác ngộ của ta, phải thấy rõ sự thật, phải thấy một cách sâu sắc để tự làm lại những gì an vui hạnh phúc và an toàn cho cuộc đời nữa, và để hướng dẫn cho những người khác thấy rõ sự thật mà không phải tu hành. Bởi vì cuộc đời ai được cũng cả nhân, và sao cái nhất là gì mới là điều quan trọng. Chúng tất cả các vị tu hành trong Phật pháp đều giác ngộ được những điều này, giác ngộ được sự khổ, giác ngộ được sự khổ không phải để đi qua, mà giác ngộ được sự khổ để có an vui, để được lại và chuyển hóa sự khổ này. Các vị hiểu ý tôi không? Chúng ta cùng trong Phật pháp các vị có ai hỏi gì không? Xin thầy đọc lại bài thơ, và có lần thầy nhà có đọc bài thơ đó, con nhớ không được rõ bài thơ người tu không có, không có gì ngu hả, người tu lấy luôn được tiền, cái này không phải, tôi nói không phải là người tu ngu, tu mà ngu ai ngu các vị. Nhưng mà tại tình cái này không tôi nhớ không rõ trong một bài thơ nào đó, nhưng mà nó còn với cái buổi nói chuyện mình hôm nay. Nhưng mà các bạn yêu cầu thì nó nói cái bài thơ gọn thôi: ăn chay không phải là tu, ăn chay là để mua luôn lấy mua luôn được tiền, ăn chay không phải là hiền, ăn chay là để đỡ tiền theo. Rồi có người ta thấy quả lại, người ta mới nói là nói như vậy tội cái người ăn chay đó. Ta nói là ăn chay không phải là cái đâu, ăn chay là để đi theo Phật Đà, đó là để đau lời. thành ra có những cái khác thì cho nó là những người ăn chay thì phải nghe những người ăn chay họ ăn khổ hơn cái khác, tức là đôi khi họ đau rất luôn thôi, nhưng mà tôi nghĩ cái tiền họ còn lại họ làm từ thiện rất là tôi thấy gì cho nên ăn chay không phải là chỉ thực hiện đã giữ được giữ lòng từ bi thì không thể nào ăn chay để mua luôn được tiền được, chắc chắn là như vậy. Các vị ăn chay cứ yên tâm, không bao giờ sợ gì mọi việc này. Và tôi thấy những người ăn chay có tâm nguyện lớn, đã ăn chay được là đã quá tốt rồi, để chiến thắng được tập khí của mình rồi, rồi ăn chay được đường để nhịn bớt một phần chi tiêu để như vậy, để cúng dường, để thân thể người nghèo, để lo cho tất cả thật sự và để biết với nhà nước để lo cho cuộc sống của người đang khổ. Tôi thấy 100% người ăn chay như thế. Cho nên cái bài này chỉ là ngạo chơi thôi, không gì quan trọng. Các bạn có ai hỏi gì không? Thân tôi cố gắng cho mình coi thật tử. Cái đó là những cái tượng hàng ngày. Các bạn tự có ai có đặt những câu hỏi gì ra trong buổi ngày hôm nay không? Hả? Có gì các bạn cứ đưa hỏi để rồi mọi vấn đề sắp cùng được trình bày đại chúng, mọi người cùng chia sẻ năng lượng. Hả? Rồi cái đó thì ta để xuống dưới đi rồi tôi sẽ đọc cho các vị. Nếu không ai hỏi gì thì chúng ta kết thúc tại đây. Rồi tiếp tục đạo tràng tay tâm từ làm tâm vô định tâm vô
định thân chi nguyện hào hùng một đời chẳng mệt dùng hết cả hầu ban cả báo nghĩa thâm sâu nơi nơi hoạn hán chẳng na chẳng sợ. Kính bạch đại đức giảng sư, chúng con thầm nghe được thân người là khó, gặp được Phật pháp và đạo tràng tu học lại càng khó hơn. Thật là một niềm phúc vô cùng lớn lao cho hàng Phật tử chúng con hôm nay đầy đủ nhân duyên tam bộ đạo tràng nơi đây, lại được đại đức từ bi ban cho những lời phát nhiều vô cùng quý báu. Nhưng lời dạy đó tuy giản dị mộc mạc, thế nhưng là chứa trang biết bao nhiêu điều cao quý, là phương pháp thấm nhận có cây được ân sự như đoạn nước cam lộ tươi mãi nên mảnh đất khô cằn trong tâm thức của chúng con. Chúng con xin thắc cố duy tâm, đồng thời xin ý giáo phụ hành những lời dạy của đại đức. Chúng con không biết nói gì, chỉ biết cúi đầu chịu ơn đại đức và hứa sẽ tinh tấn về mặt tu học để có thể đền đáp công ơn của đại đức trong vô lượng. Trước khi những lời xin chúc đại đức pháp thể thiên an tuệ đăng thường chiếu trụ trụ tam bảo để mãi mãi là một bóng cây đại thụ che mát cho hàng phật tử chúng con trên độ tình giải thoát. Nam mô công đức lâm bồ tát nam nam tam. Xin thưa toàn thể đại đức, bộ thức giả của chúng ta đến đây đã thành công viên mãn. Xin mời toàn thể đại chúng tầm đứng lên để hồi hướng. Oh,